Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình tiếng Pháp Như Lai do Lưu Xuân Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tân Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lưu Xuân Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào Pháp Sư. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thì Kheo Thích Hiền Trì, chú xứ Lưu Xuân Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính chào quý vị. Kính chào hai vị Pháp Sư. Kính thưa quý vị khán giả, vẫn như tiếp tục theo lần kỳ tới, chúng tôi cũng sẽ có những câu hỏi vấn đáp mà chưa giải thích được thắc mắc của Phật tử. Cho nên lần này con xin được quý ngài xin trả lời dùm cho chúng con. Okay. Lần này thưa thầy, là cái câu hỏi là của theo kinh Pháp Bảo Đàn. Con xin được mở cái trang của kinh Pháp Bảo Đàn dưới đây. Phật tử có hỏi là khi mà giải thích trong cái kinh này, tại sao quý vị Phật tử lại muốn xin Pháp Sư cho chúng con được biết Huệ Năng Lục Tổ có kể rằng. Trước khi vào cái phần này, con xin đọc cửa Huệ Năng trước thưa thầy nhé. Xong rồi mới tới thầy Thần Tú. Bồ đề bổn vô thụ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Dịch nghĩa là bồ đề vốn chẳng có cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật nơi nào dính bụi trần. Trong cái câu này thì xin ngài khai thị cho chúng con về ngài Thần Tú. Cũng có bốn câu kệ đã đưa trước, rồi sau đó Lục Tổ Huệ Năng mới nói bốn câu kệ đó sau. Đây là bốn câu kệ của ngài Thần Tú. Thân thị bồ đề thụ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sự nhạ trần ai. Dịch nghĩa là thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ cho dính bụi trần. Xin Pháp Sư khai thị cho chúng con. A Di Đà Phật.
Vâng, cái này là bài kệ rất là nổi tiếng của bên kinh Lục Tổ. Thầy Hiền Trì rất là mê kinh Lục Tổ. Thầy có ý kiến gì không thầy?
Dạ thưa thầy, thưa quý khán giả, là theo con nghĩ là cái bài kệ của ngài Thần Tú thì chỉ mô tả cái mà ngài tưởng tượng ra thôi, chứ ngài chưa có thấy được cái chân tâm hay là cái Phật tánh của mình nó như thế nào. Mà ngài Huệ Năng thì đã sống trong cái đó và đã kinh nghiệm được cái đó, cho nên ngài không có lấy cái gì mà so sánh được, cho nên ngài nói là bồ đề bổn vô thọ. Nó đâu có cái gì đâu mà bồ dính vô mà cha chùi với lao. Nên ngài Huệ Năng đã sống được trong cái tâm trạng đó, trong cái vị trí đó. Còn ngài Thần Tú chỉ là mới hiểu mà mới tưởng tượng ra thôi.
Dạ. Mô Phật trong hai cái bài kệ đó thì con thấy nó chói hắn nhau. Bởi vì thì vẫn còn có bụi trần cho nên vẫn còn lau. Thì ngày kia thì một vật cũng không có thì lấy gì làm lau chùi. Cho nên là hai cái nó là khác nhau. Một vị là đắc, một vị thì vô Phật thì cũng còn trong lúc tu tát.
Dạ. Cái đó quan trọng tại vì người ta thường thường coi thường cái bài kệ ngài Thần Tú, thì ra cái bài kệ ngài Thần Tú rất là quan trọng. Ngài nói là cái thân là cái cây bồ đề, nghĩa là sao? Là quý phải quý trọng cái thân thể mình như là cái cây bồ đề tôn trọng. Từ xưa như bên Ấn Độ bên Ấn Độ thì cái coi bồ đề là một cái cây để họ tôn sùng. Bên Sri Lanka cũng vậy, người ta có cái cây bồ đề mà có hơn 2.000 năm rồi, gần 3.000 năm rồi. Ta tới đó ta cúng dường, ta lễ lại giống như coi như gặp Phật sống vậy luôn. Thành ra cái thân là bồ đề có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng, tôn kính cái thân này là một cái chuyện rất rất là quan trọng, có thể coi thường được. Rồi cái tâm là như cái kính sáng này là sao? Cái tâm là một cái gương sáng. Cái gương sáng có nghĩa là cái bản tính của cái tâm chúng ta là những kính vậy đó, nó rất là tuyệt vời, ý nghĩa nó rất là thâm sâu. tính trong trong những cái sách các tổ sư, các thiền sư, các đại sư đều nói là cái tâm là cái kính. Cái đó những cái người nói về cái đó thường thường những người đã hiểu ý nghĩa của cái đó, cái trình độ rất là cao mới tới tới cái nói dám nói tới cái tâm là cái kính. Nên ngài cái thần tú, quý vị không thể nào mà hiểu lầm là ngài thần tú trình độ thấp đâu. Cái trình độ ngài thần tú rất rất là cao mới dám nói tới là cái tâm này thiệt là cái gương. Cái gương là cái gương này là nó rất là sáng. Thì đó là cái bản tánh của cái tâm chúng ta đó. Gương sáng này là sao, là những vị cái hai câu sau nó dạng cho biết đó, là thường thường phải phủ cái gương cho nó sạch.
Luôn luôn siêng lau chùi.
Dạ, luôn siêng lau chùi để không thể nào để cái bụi trần nó phủi được, nó dính vào đó được. Cái bụi trần lần trước chúng ta có bàn về cái lục trần đó, đó ngài thần tú, ý ngài thần tú nói như vậy, đừng có để cái trần ai nó làm dơ dãi cái gương.
Đó là
đại pháp chứ không phải chơi đâu.
Dạ vâng. Vâng.
Làm như vậy thì mới giác ngộ được.
Dạ mô Phật. Thưa thầy, thì mặc dầu là hai vị là thần tú và lục tổ huệ năng có hai cái bài kệ như vậy. Thì ngay cả nói là từ tiệm, có tiệm mới lên tới đốn.
Đúng.
Ngay
đúng.
Cả là chúng con có nhìn thấy là chúng con tiệm mà cũng theo cũng chưa có nổi nữa.
Đúng, vâng. Đúng. Cái trình độ mà ngài, xin lỗi anh, cái trình độ mà ngài thần tú nói về là cái trình độ, cái pháp tu nó rất là khó làm. Quý vị đừng bao giờ quên, chúng ta đừng bao giờ quên ngài thần tú đó. Đáng lý thì phải để dành mấy cái này để mà khi nào giảng kinh lục tổ bảo đàng mới là giảng. Cô nói vì nói cái vị biết rồi, bữa nào để giảng kinh lục tổ không ai muốn tới nghe nữa. Khổ thiệt á.
Xin thầy khai thị cho chúng con.
Cái vị đừng quên rằng á, ngài thần tú là một cái vị đại sư, là đại đệ tử của ngài ngũ tổ. Trên tay ngài ngũ tổ mà cho phép đứng ra thay mặt ngài mà giảng kinh dạy cho đệ tử ngài ngũ tổ là không phải người tầm thường đâu. Trình độ rất là cao. Nhưng để như anh Thiện Giác mới nói đó, cái trình độ ngài thần tú mặc dù rất là cao nhưng đều vẫn chưa tới được thấy cái tánh không của cái tâm. Ngài cứ nhìn cái tâm phải chùi tâm hoài tùi biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thấy nó sáng này. Cái đó là cái thực tế của ngài. Thì ngài Huệ Năng mới thấy là trời, có gì đâu mà thân nó còn tâm nữa đâu. Thân đâu phải cái bồ đề, có nghĩa là thân này đã không rồi, còn sao mà gọi nó là bồ đề được nữa. Quý vị còn chấp tướng cái thân quá. Quý vị nhìn cái tâm, những cái gương này, quý vị còn chấp tướng cái tướng của cái tâm là cái gương như những ngài tổ sư dạy. Quý vị còn chấp pháp quá. Thành ra cái ngài cái trình độ ngài lục tổ thì cho thấy rằng cái bài kệ cho thấy rằng ngài lục tổ thấy tất cả đều là không rồi, không còn cái chướng ngại nữa, không còn cái phiền não chướng, không còn cái báo chướng, không còn cái nghiệp chướng nữa, thành ra tất cả đều không rồi, thế cần gì làm nữa đâu. Tu lúc đó tu mà thiệt ra không tu, không tu mà thật ra tu.
Mô Phật. Cái câu đó nói ra thì nó rất là sâu xa, giờ nó rất sâu xa lắm, coi như là đã là qua bờ rồi thì mình bỏ thuyền qua sông. Như là quý ngài là thấy là hai cái bài kệ đó tuy nó viết ra nhưng mà mình có thể đối chiếu được, nhưng mà từ từ như chúng con tu hoài á, thì không biết là nó được tới tiệm chưa mà nó lên từ từ đốn mà, nhưng mà chúng con thì thực sự là cũng là phải là cố gắng. Thưa quý thầy ạ,
theo tôi thấy như hôm qua hôm kia thầy tôi giảng ở Lưu Sơn Tự ngày hôm qua bài Bát Nhã Tâm Kinh
một Phật
thì cũng cùng một lý thôi. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là Thiền Tông, Tịnh Tông, và mình tụng kinh xong cũng phải tụng cái bài đó. Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ở quẩn dây không, độ nhất thiết khổ ích. Không phải không có gì mà trong cái chân không đó nó hiện ra sắc tướng diệu hữu, nhưng mà khi ngài thấy được vậy đâu có khổ ích nào nữa đâu. Đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú mà. Thì cũng giống như ngài Huệ Năng nói vậy thôi. Cái lý đó mình phải học, phải tu. Tại gia xuất gia phải tu cái lý đó.
Mô Phật, chúng con cũng phải đi từng bước một. Quý thầy ta cao quá, chúng con là theo không có kịp. Thưa quý thầy, chúng con được biết về cái câu chuyện của ngài Hoàn Nhẫn á, thì lúc thật sự là lúc đó là thần tú, ngài cũng là rất là xuất sắc trong lúc đó rồi, không có ai bằng ngài hết. Rồi sau đó là mày bay là xuất hiện ra lục tổ Huệ Năng. Thì khi lục tổ Huệ Năng gặp ngài Hoàn Nhẫn thì ngài Hoàn Nhẫn có hỏi ông tới đây làm gì. Như con được biết thì ngài lục tổ Huệ Năng mới nói con tới đây để tu Phật. Thì ngũ tổ mới hỏi người lĩnh nam các ông là Mandi Mọi Đợi làm gì mà có tiếng Phật mà tu? Ừ. Thì Ngài mới trả lời một câu là, người thì có Bắc có Nam, thì học Phật tánh thì làm gì có Nam có Bắc. Cái câu đó có thấy trả lời rất hay. Ừ. Rồi cái câu hỏi thứ ba nó bảo là thôi, Ngài đi Ngài bảo con tới đây con học Phật rồi còn học cái gì cao hơn nữa mà đi. Trời, ba cái câu đó thật là hay hết, thưa quý thầy. Dạ.
Của đến xưa mấy thiền sư hay giờ đó nói vài câu là hiểu nhau, ý nhau ngay lập tức.
Dạ dạ. Mới ngộ được. Mà chính vì vậy mà mới nhìn ra mới thấy được là Huệ Tạng, Huệ Lục Tổ, Huệ Năng là tu như vậy là phải nói là Ngài đã xong rồi. Ngài đã đắc được một địa vị rất cao trong cái đạo quả rồi, thưa thầy.
Nhưng mà vẫn chưa tu tới nơi tới chốn. Ngài Lục Tổ, Ngài Ngũ Tổ phải tiếp tục dạy. Ngài Huệ Năng một đêm mới xong.
Mô Phật.
Thành ra cái trình độ Ngài Huệ Năng mặc dầu rất là cao, nhưng mà lúc đó vẫn chưa tới nơi tới chốn. Ngũ Tổ, không biết anh có nhớ không? Kinh Bảo Đàng nói Ngũ Tổ mới đem vào phòng riêng của Ngài rồi giảng Kinh Kim Cang cho
gõ ba lần, con nhớ. Dạ vâng. Thưa Thầy, trước khi vào phần 2 thì con còn nhớ cái câu của Thầy vừa nói đó là lúc đó Ngài Hoằng Nhẫn mới gõ cái cây gậy ba gõ xuống. Thì tự nhiên canh ba thì Lục Tổ phải đang tới. Thì Ngài mới hỏi, tại sao ông tới đây? Thì Lục Tổ hỏi, sư phụ gõ ba cái không phải là để kinh ba con tới đây à? Trời, mô Phật chỉ có như vậy đó là tâm ấn tâm có thể nhìn thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đồng dời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại của cái đài. A Di Đà Phật. Một Phật phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa Thầy, cũng quanh quẩn về hai cái bài kệ của hai Ngài Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng. Xin Thầy cho chúng con được biết là từ cái tu tiện lên tới tu đốn là trong ba cái hai bài kệ này và để đi tới chánh giác hay như là Phật.
Cái tiệm là cái pháp tu của Ngài Thần Tú đó. Đó là vị pháp sư rất là ưu tú dưới trướng của Ngài Ngũ Tổ. Thì cái đó, cái tiệm có nghĩa là mình phải, ý nghĩa của tiệm là sao? Cái tiệm theo cái định nghĩa nó là từ từ.
Một phần.
Thiệt ra không phải từ từ đâu. Tiệm có nghĩa, theo Thầy hiểu, cái tiệm không có nghĩa là từ từ tu, mà từ từ tiến bộ. Hai cái nó khác nhau.
Hai Di Đà Phật.
Mình tu làm sao quý vị mà từ từ tiến bộ được? Quý vị tiến bộ được, từ từ tiến bộ tại vì quý vị làm sao hay con? Làm sao có thể tiến bộ được?
Dạ, tại vì phải mình phải tích phước để mà từ từ nó mới xứng đáng để hưởng những cái giác ngộ cao hơn cao.
Thì có tiệm á, có tiệm tu, có tiệm ngộ mới đốn ngộ. Cái tiệm ngộ là cái vị hiểu từ từ, hiểu từng bước, từng hiểu càng thêm. Thành cái chữ tiệm theo Thầy thấy không có nghĩa là không phải từ từ đi đâu. Tiệm là từ từ ngộ. Muốn từ từ ngộ, tức là từ từ tiến bộ thì phải làm cái gì? Mình phải không được ngừng.
Không được gì ạ?
Không được ngừng lại.
Không được ngừng lại.
Đừng có vì cái chân đau mà cái chân là đau thôi, không có tu nữa. Bữa nay tôi tu ngon lành, mấy năm tôi tu tốt vậy sợ, đệ tử Thầy nói theo với Thầy tu 2-3 năm trời sung sướng vậy sợ, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, 5-6 tiếng đồng hồ. Bây giờ ngồi được có nửa tiếng đồng hồ, không tu nữa, tôi phiền não quá, tại sao bây giờ tôi thụt lùi rồi. Cái đó là không phải tiệm nữa mà đang thụt lùi.
Một Phật.
Cái tiệm này không có nghĩa là quý vị phải không được ngừng mà cứ tiếp tục tu, thì nếu như vậy thì từ từ sẽ tiến bộ. Sẽ càng ngày sẽ càng tới gần cái đốn ngộ.
Mô Phật. Như cái từ từ của mấy ngày là từ từ của mày, cái ngày vẫn lâu từ từ như vậy, còn mình thì chả lâu gì hết, mình ngưng luôn, khỏi lâu.
Mình ngưng lại. Mình phiền não đủ thứ phiền não, mình ngừng lại. thành cái đó gọi là không còn tiện nữa.
Như đây là con cũng lặp lại là thân thị bồ đề thụ là tâm như, nghĩa là vừa nói thân vừa nói tâm, hay vậy ạ? Vâng, thì khi dịch ra là thân như cây bồ đề mà tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi. Ngài đã dùng câu là siêng lau chùi thì không có thể nào mình ngưng lau chùi được.
Đúng.
Dạ vâng.
Đúng. Cái đó là tiện.
Đó là tiện.
Còn đốn ngộ là sao? Đốn ngộ là tại vì cái đốn ngộ là nói về một cái ranh giới, một cái biên giới giữa cái vô minh và cái giác ngộ. Thành mới gọi là đốn. Đốn bụng như nó gọi là cái đốn, có nghĩa là đột ngột. Đốn nghĩa là sudden, tức là đột ngột. Có nghĩa rằng á, người thường ta không hiểu cái chữ đốn ngộ, thật nghĩ là cái gì mà ghê gớm như sợ, thiệt ra không có ý nghĩa gì hết á. Cái tiệm tu hoài một ngày nào đó cái tới cái ranh giới giữa cái vô minh và cái ranh giới giữa vô minh và cái sự giác ngộ, thì lúc đó khi cái vượt qua từ vô minh qua giác ngộ, nó gọi là đốn ngộ, chẳng có gì hết á.
Giống như đốn ngộ, cứ như là cũng là
mình giống như mình đạp cái tường sau lưng mình đây, đạp một cái mày qua kia gọi là đốn ngộ.
Dạ vâng, vâng.
Cái chừng nó thôi.
Dạ vâng,
chẳng
vâng,
có gì
vâng.
Mà phải ghê gớm hết.
Dạ, qua bờ rồi.
Vâng. Dạ. Đã đến rồi.
Dạ.
Đã đạt được rồi, thành công rồi, thành triệu phú rồi,
thành kỷ phú rồi. Bây giờ chúng con mới được hiểu.
Chẳng có gì ghê gớm đâu.
Như đây là coi trở lại về cái luôn luôn siêng lau chùi. Không biết là mình có siêng chưa? Có lau chùi cái thân tâm chưa? Hay là gọt bỏ cái phiền não chưa? Đó thì ngay cái đó thì con thấy là đó là hơi khó tu cho cái hàng Phật tử của chúng con rồi. Huống hồ gì là qua bên cây đốn và tiện.
Hay, nói rất là hay, ý kiến rất là hay. Tại vì tại sao khó tu vậy con? Tại sao tất cả là khó vậy?
Thầy, đó là kinh nghiệm của con thấy là khó nguyên do là mình vẫn còn thấy cái trong cái khổ mình vẫn chưa có nhận xét Phật nói đây là khổ, đây là đạo diệt khổ, đây là niết bàn.
Giỏi quá.
Mà Phật giảng khổ á, mình không chịu khổ mình nói vui. Mình đi đánh bài, mình thức suốt đêm mình nói là vui. Cho nên tu nữa đi tu thôi, nay nghỉ bữa quánh cờ bữa không tụng kinh. Cho nên mình chưa có thấy là khổ. Cho nên ngài Tiên Hóa mới dạy là quán chúng sanh khổ nguyện cầu thành Phật. Chứ mình không có thấy cái đó bật mình với chúng sanh khổ, mình cứ nói là vui hoài không bao giờ mình tu được. Còn tôi thì có cái nữa là tôi sợ, tại vì nào giờ tôi ác, mà nhỏ giờ tôi ác lắm, cho nên tôi nghĩ mốt xuống quỷ nó đánh tôi, cho nên tôi khuya 4 giờ tôi phải dậy, thôi kệ đi, dậy chút xíu cũng không có chết chóc gì, riết nó quen. Chứ còn mình nghĩ đây là vui lắm, mình không bao giờ mình tu nổi đâu.
Nếu vậy thì cho chúng con được hỏi là hai vị sư phụ đây, con nguyện như thế nào ạ? Cho chúng con biết nguyện thành Phật không thế nào ạ? Thì phổ độ chúng sanh.
Thầy thì thấy quả Phật nó xa quá, không dám phổ độ chúng sanh. Thầy, mục tiêu thầy rất là giản dị, thầy chỉ muốn trả lại ơn của ông thầy, mình nợ ông nhiều quá, mình trả cho rồi, chứ bữa nào mình nợ càng ngày nó lên tiền lời, mình trả không nổi.
Ơn tam bảo với thầy.
Các thầy, các tổ sư mình nợ nhiều quá, thầy mình cố gắng hết sức mình trả thôi.
Dạ vâng, vâng.
Mình cũng biết gì mình giúp đỡ cái đời sau, thầy hiểu hơn một tí thôi.
Vâng, như cũng vậy phát Bồ Đề Tâm cũng là trả ơn Phật rồi. Xin thầy hiện trì cho chúng con được một vài thí dụ được không?
Nếu thưa con. Tôi thì nó rất là đơn giản là trước năm 75 tôi không có biết gì về Phật pháp hết. Tôi rất là một người bình thường, tôi chỉ không có trộm cắp được hay là làm những chuyện gian dối, thì gia đình tôi là ba tôi rất là đàng hoàng, tôi không có dám đi ra ngoài cái đó thôi, mà không có biết Phật. Cái chừng 75 là tôi vô tù cải tạo rồi, tôi không biết làm gì, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật 10 tiếng tôi ngủ. Thì một bữa kia 3 tháng sau tôi nằm mơ tôi thấy Đức Phật Di Đà.
Mô Phật.
Tới trong mơ, trong giấc mơ mà lấy y trùm lên người tôi, dẫn tôi đi rồi. Thì vậy thôi, rồi sau đó khiến cho tôi gặp người cho tôi mượn Kinh Lăng Nghiêm, rồi xong mấy tháng sau tôi gặp một vị sư truyền cho tôi, dạy tôi Kinh Lăng Nghiêm. Mà vị đó là học 4 năm với Hòa Thượng Thanh Từ. Hỏi tới đâu không biết tới đó. Xong xuôi rồi khoảng 6 tháng sau ổng lén ổng đem Kinh Pháp Hoa vô ổng dạy tôi. Từ đó về sau mà tôi cứ tiến lần cho tới giờ này. Cho nên tôi mới nguyện là khi hết đời này tôi sẽ gặp Đức Phật Di Đà. Nếu mà tôi đủ duyên, Ngài giúp tôi gặp Ngài trên cõi Tịnh Độ Cực Lạc, Ngài dạy cho tôi. Khi nào tôi thấy được tánh không như mình nói nãy giờ, như lục tổ vậy đó, thì tôi sẽ trở xuống đây. Tôi trả ơn, trả nợ mọi người mà tôi thiếu trong những tiền kiếp rồi. Khi nào họ thành Phật, tôi thành Phật. Tôi chỉ nguyện đơn giản vậy thôi.
thầy có gặp ngài Di Đà thì nói là chúng con kẹt ở đây nhiều lắm nha thầy, ngài giới độ hết.
Tôi thì tôi gặp Đức Phật là tôi quá mừng đi, tại vì mình không có ngờ mà cũng không có đọc sách cái hình phạt bả thế nào nữa. Sau tôi ở tù 5 năm 6 tháng tôi được ra tù rồi, tôi kiếm kinh tôi lật tôi coi thì cái hình trong kinh tả Đức Phật 32 tướng tốt sao y chang như tôi thấy trong mơ vậy. Nên từ đó tôi phát lòng tin mãnh liệt.
Con thực sự là khi mà pháp sư đây cũng nói khiêm nhường thôi, con biết là quý ngài cũng nguyện cũng thành Phật để phổ độ chúng sanh. Dạ, các ngài nhớ thành Phật rồi cũng nhớ chúng con đây nha, đừng có quên chúng con. Dạ. A Di Đà Phật. Thưa thầy, là qua mấy cái câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng đây thưa thầy lại là khác nhau. Như là Bồ Đề Bổn Bồ Thụ là con nói về cái đốn này. Thì bây giờ con xin nói về cái đốn. Từ chỗ đấy con tu chưa tới, nhưng mà con cũng phải hỏi luôn, có những vị tu cao hơn thì cứ theo đó mà học hỏi. Và minh kính diệt phi đài, diệt là không có, như là bồ đề chẳng phải cây, và gương sáng chẳng phải đài. Và bổn lai vô nhất vật là xưa kia chẳng có là vật. Hà xứ nhã trần ai, nghĩa là bụi bặm có đâu mà bặm, chưa bám vào đâu. Hay ghê. Những cái câu này khi mà nghĩ lại thì nó thấy nó thật là sâu xa. Nhưng mà cho chúng con tu hoài sao nó không có tới.
Tại vì quý vị còn tham mạo quần đẹp. Còn tham ăn ngon. Tham được thích được khen. Thích ở nhà đẹp.
Tôi thì... có ý kiến như nè. Tôi cái anh hỏi câu đó đó, tôi mới hồi hôm này thôi. Tôi lật cái bài, cái cuốn sách Chứng Đạt Ca của ngài Vĩnh Gia đó.
Mô Phật.
Và Thượng Tướng Quá nó ai đọc cái này hoài sẽ thấy tánh. Thì tôi lâu rồi tôi lên Dạ Mãn Thành tôi thỉnh cái đó. Thì hôm mà tôi có cái tật hả, mà khi mà tôi, cái lòng tôi nó hơi thắc mắc, tôi ưa lật tôi hỏi hoặc mấy ngày lắm. Thì hôm mà tôi mới giới ngài Vĩnh Gia với Hòa Thượng. Thì tôi lật ra trốn chỗ anh mới hỏi đó. Chỗ làm sao mà cái này nọ anh mới hỏi đó. Thì ngài Tiên Quá mới nói khi quyết tâm quý vị đừng có suy nghĩ gì hết á, lúc đó quý vị là Phật, Phật là quý vị đó.
Đâu có được
cái tâm trống không, không khoảng cách, trong cái khoảng cách mô man tích tắc đó đó, không tích tắc đó, nếu mà mình nhận được cái đó đó, mình là Phật mà nó cứ khởi lên hoài. Hòa Thượng mới hỏi quý vị làm được không.
Còn thấy cái tật lại gây được là không rồi đó.
Hòa Thượng nói không làm được, nhưng mà nếu mà làm được trong tích tắc đó rồi cái tâm mà biểu bỏ cái đó đi cũng không nghĩ tới nữa, thì trong cái lúc cái tâm gián loạn đó, chính lúc đó là mình là cái đó, cái mà ngài Huệ Năng nói không có một vật nào đó mà mình không được, mình cứ nó lung tung lên, rồi mình mới dùng niệm Phật, dùng trì chú, lăng nghiêm, đại bi rồi kia để mình từ từ mình lắng nó xuống đó, cái đó.
Phải chi mà lúc trước mà mình mời Hòa Thượng Thái Lan tới mà anh Thiện Giác hỏi câu đó thầy đâu dám hỏi đâu. Mà bắt thầy vậy, thầy có tâm mà nó vô mình... niệm hay không. Em muốn nghe ngài trả lời ra sao á.
Tại mình phạm phu mình làm cho được, mấy tổ mà dạy mình niệm Phật, thì chú, lụng kinh được kia để lần đó, tạo phước.
Vâng, kia đại sư Vĩnh Gia đó là như con được biết đó là Hòa Thượng Thiên Hóa có chỉ dẫn khi ngài tới nước Mỹ đầu tiên. Cái đó là phải học cái pháp đó đầu tiên, nếu quý vị chỉ học thôi là những cái phiền não đều có ở trong đó giải quyết hết. Dạ vâng, hay lắm á. Dạ, kính thưa quý thầy, thưa pháp sư, thưa quý thầy, chúng con hôm nay thật là được đủ duyên lành để quý thầy giảng giải về bốn cái câu kệ của hai ngài khác nhau, để biết cách là tu tiện tới tu đốn như thế nào. Chúng con xin tri ân công đức của hai ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tâm thường an lạc, và hẹn quý vị vào chương trình lần phát hành lần tới. A Di Đà Phật.